以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的越南语节目《越南温馨味》与广告。
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Chương trình Ấm tình đất Việt do Sở Phát triển Nhân lực trực thuộc Bộ Lao động ủy thác thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn như được trở về với mái ấm gia đình, giúp bạn vơi đi nỗi niềm thương nhớ quê hương. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn thu thập nhiều kiến thức về pháp luật và văn hóa nơi đất khách quê người. Chương trình này do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt được phát qua các kênh như Đài Bắc 1 AM 1323 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần, Đài Tân Trúc AM 1206 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần. Và chương trình này cũng được phát lại qua các kênh như sau: Đài Bắc 2 AM 1188 kHz lúc 18 giờ đến 19 giờ Chủ nhật hàng tuần, Đài Đại K AM 621 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần, và Đài Quang Tây AM 1062 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, các bạn còn có thể đón nghe chương trình này qua mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Hello, Tố Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Ấm tình đất Việt ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày Chủ nhật. Thì Chủ nhật hàng tuần chúng ta lại gặp nhau qua chương trình Ấm tình đất Việt. Và chương trình Ấm tình đất Việt đã làm bạn với các bạn khá là nhiều năm, đem lại rất là nhiều thông tin bổ ích cho các bạn. Không biết các bạn có thích không ạ? Riêng Tố Kim thì Tố Kim rất là thích, tại vì Tố Kim được dịp trò chuyện với các bạn trên làn sóng phát thanh, mang lại những thông tin cho các bạn. Tố Kim cảm thấy rất là vui. Và các bạn thân mến, thì chương trình ngày hôm nay cũng sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Mỗi tuần học một câu tiếng Hoa, rồi đến chuyên mục Thông tin dành cho lao động nước ngoài, chuyên mục Tin tức quê nhà, sinh hoạt thưởng thức và thưởng thức ca nhạc. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Mỗi tuần học một câu tiếng Hoa.
Bây giờ, để mở đầu cho chương trình Ấm tình đất Việt là tiết mục Mỗi tuần học một câu tiếng Trung.
Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Mỗi tuần học một câu tiếng Hoa. Các bạn thân mến, thì Bộ Lao động Đài Loan cũng đã nhắc nhở mọi người là đừng có săn bắn, bắn giết động vật hoang dã. Tại vì những cái hành động này là những hành động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật của Đài Loan. Tại vì Đài Loan là một quốc gia bảo vệ động vật hoang dã cũng khá là chặt chẽ nha các bạn. Thì trước khi học câu mới trong cái tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã của Bộ Lao động dành cho các anh chị em lao động di trú, thì Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim ôn lại hai câu mà chúng ta đã học nha. Đó là bảo vệ động vật hoang dã thì tiếng Hoa nói như thế nào? Có bạn nào giơ tay không? Vâng, đúng rồi, đó là bảo hộ dã sinh động vật. Rồi, sau đây thì Tố Kim xin đọc cái câu mà chúng ta cũng đã học rồi ha. Các bạn xem là có nhớ hay không? Nó là nghĩa như thế nào nha? U quỷ phạ sơ sa dã sinh động vật. Câu này có nghĩa là gì các bạn hả? Đúng rồi, đó là xin đừng săn bắn, giết hại động vật hoang dã bất hợp pháp. Vâng, và trong chương trình hôm nay thì chúng ta tiếp tục học mỗi câu trong tuyên truyền của Bộ Lao động, đó là Đài Loan tôn trọng tất cả các sinh vật sinh sống trên mảnh đất này, không chỉ thú cưng như là chó, mèo. Thì câu này tiếng Hoa đọc như thế này. 不只选猫等伴侣动物，台湾尊重生活在这块土地上的所有生物。Vâng, và sau đây thì Tố Kim xin đọc thật chậm câu này nha. 不只选猫等伴侣动物，台湾尊重生活在这块土地上的所有生物。Tố Kim xin đọc lại một lần nữa nha các bạn. 不只选猫等伴侣动物，台湾尊重生活在这块土地上的所有生物。Rồi thì sau đây Tố Kim xin giải thích các từ vựng trong câu này nha. 不只, không chỉ, 选, mà chúng ta hay gọi là cậu, tức là chó. 猫, mèo. 伴侣, động vật, thú cưng. 台湾, Đài Loan. 尊重, tôn trọng. 生活, sinh hoạt, sinh sống. Thì trong câu này ha, chúng ta dịch sinh sống nha. 在, tại, ở, 这, là này. 块, ở đây là mảnh ha. 土地, là đất. 在这块土地上, tại trên mảnh đất này. 所有, tức là tất cả ha. 生物, là sinh vật. Rồi sau khi mà tìm hiểu xong các từ vựng ở trong câu này có nghĩa như thế nào ha, thì sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim đọc lại câu này thật chậm nha. 不只选猫等伴侣动物，台湾尊重生活在这块土地上的所有生物。Sau đây thì Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim đọc câu này với tốc độ bình thường nha. 不只选猫等伴侣动物，台湾尊重生活在这块土地上的所有生物。Đài Loan tôn trọng tất cả các sinh vật sinh sống trên mảnh đất này, không chỉ là thú cưng như là chó, mèo. Rồi sau đây thì Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim đọc lại một lần nữa câu này nha. 不只选猫等伴侣动物，台湾尊重生活在这块土地上的所有生物。Và chương mục ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng tại đây. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy tuổi mai già và mùa xuân quên mặc áo mơ hẹn hò xa xưa để quên tất cả dành cho em tình yêu rất lạ dù sao anh cũng về mong xuân đã chín đỏ bàn tay nâng niu hoa cúc bàn tay yêu hắt giọt lệ đầy em có nghe trời vào xuân chưa bên sông từng giọt nắng vàng chợt đưa thương và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp anh không biết xuân về lúc nào lời tình đong đưa theo gió mình thương nhau mấy tuổi xuân rơi chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cuối mai già và mùa xuân quên mặc áo mới hẹn hò xa xưa để quên dành cho em tình yêu rất lạ dù sao anh cũng về mong xuân đã chín đỏ bàn tay nâng niu hoa cúc bàn tay yêu hắt giọt lệ sầu em có nghe trời vào xuân chưa bên sông từng giọt nắng vàng chợt đưa thưa và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp anh không biết xuân về lúc nào lời tình đong đưa theo gió mình thương nhau mấy tuổi xuân rơi lời tình đong đưa theo gió mình thương nhau mấy tuổi xuân rơi
thông tin di công.
Hello, Tức Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục thông tin dành cho lao động nước ngoài ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong tuần vừa qua thì Tức Kim tin chắc rằng các bạn cũng nghe được một thông tin, đó là một lao động nước ngoài làm trung gian lừa đảo, tức là chân rết mà tiếng Hoa gọi là tsurso, tức là người này chuyên đi rút tiền cho băng nhóm lừa đảo, đã bị chính phủ Đài Loan tuyên án 19 năm tù giam. Thì sau đây Tố Kim xin chia sẻ thông tin này để các bạn nắm rõ sự việc hơn nha. đó là một lao động nước ngoài mất liên lạc người Việt họ Vũ đã gia nhập vào băng nhóm lừa đảo và đảm nhiệm vai trò là chuyên đi rút tiền cho nhóm lừa đảo mà người ta gọi là chân rết hay là người trung gian lừa đảo nha. Thì người này đi xe máy gắn biển số đã bị hủy do chủ xe qua đời. Người này chạy khắp nơi để giúp bọn lừa đảo rút tiền phi pháp. Theo điều tra của cảnh sát, người này đã rút tổng số tiền lên đến hơn 1,46 triệu đài tệ. Đây là tài sản lừa đảo được từ 19 nạn nhân. Tòa án địa phương huyện Chương Hóa đã căn cứ tội đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mỗi vụ 1 năm tù giam, tổng cộng tuyên án xử phạt người này 19 năm tù giam. Theo bản án thì vào tháng 1 năm ngoái, người đàn ông họ Vũ đã gia nhập vào băng nhóm lừa đảo do Mai Văn Hữu và những người khác tổ chức, giữ vai trò chân rết rút tiền và thỏa thuận với nhóm sẽ được hưởng 1% số tiền rút được làm thù lao. Theo chỉ đạo của Mai Văn Hữu, trong vòng nửa tháng, người này đã đến các cửa hàng tiện lợi, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Chương Hóa để rút tiền từ các máy ATM. Đây là số tiền do các nạn nhân chuyển vào tài khoản của nhóm lừa đảo, sau đó giao lại tiền mặt và thẻ ATM cho Mai Văn Hữu. Cho đến tháng 1 năm ngoái, khi cảnh sát kiểm tra hành chính đối với xe máy của người đàn ông họ Vũ, phát hiện chiếc xe gắn biển số đã bị hủy đăng ký do chủ xe đã qua đời, nên đã tạm giữ tại chỗ các thẻ ATM và hơn 60.000 đài tệ tiền mặt mà người này mang theo. Theo điều tra, tổng số tiền mà người đàn ông họ Vũ đã rút lên đến 1,46 triệu đài tệ. Thẩm phán cho rằng, sau khi đến Đài Loan, người này không lo làm việc hợp pháp mà trở thành lao động mất liên lạc, lại còn tham gia làm chân rết, rút tiền cho băng nhóm lừa đảo, gây thiệt hại tài sản và tổn hại tinh thần của các nạn nhân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự kinh tế, xã hội của Đài Loan. Vì vậy, tòa án căn cứ tội đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, mỗi lần thực hiện tội phạm là một mức phạt, tuyên bố tổng cộng người này bị phạt 19 năm tù, đồng thời tịch thu khoản lợi nhuận bất chính chưa bị thu giữ là 14.628 đài tệ. Và số tiền hơn 60 đài tệ đã bị tạm giữ cũng bị tịch thu. Và trên là một trường hợp lao động di trú người Việt Nam đã bị phạt 19 năm tù do làm trung gian lừa đảo, tức là chân rết, đi rút tiền hộ cho băng nhóm lừa đảo để thu lợi nhuận. Vụ việc này cho thấy tính nghiêm trọng của việc chúng ta làm chân rết, làm người trung gian lừa đảo, sơ sồ. Tuy nhiên, có rất là nhiều anh chị em lao động nước ngoài không biết sơ sồ là một công việc phi pháp. Có người thì chắc là cũng biết đó, nhưng mà nghĩ là thôi kệ mình đi rút tiền đâu có sao đâu ha. Việc làm này nó cũng nhanh gọn, chắc là không có bị bắt đâu. Vả lại mình là người nước ngoài và đôi khi chỉ một lần cũng không sao vân vân. Vì để kiếm tiền một cách nhanh chóng mà chúng ta có những cái biện minh như thế này, thì để các bạn nắm rõ được social là gì, thì sau đây Tố Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình hôm nay để biết được social, người trung gian lừa đảo hay còn gọi là chân rết là gì, và khi chúng ta làm những cái công việc này sẽ mang lại hậu quả ra sao nha. Thì như chúng ta thường nghe nói đến một công việc rất là dễ kiếm tiền, đó là gì ạ? Vâng, đó là người trung gian lừa đảo, mà tiếng Hoa nói là sơ sổ, tức là giả sĩ sơ sổ, mà người ta thường hay gọi tắt là sơ sổ. Tố Kim tin chắc rằng ha, các bạn hay nghe cảnh sát nói là bắt được sơ sổ rồi. Và nếu như mà các bạn thường xem tin tức trên truyền hình thì chúng ta hay thấy cảnh sát bắt được những người gọi là trung gian lừa đảo thì có rất là nhiều dạng ha, thanh niên có, rồi phụ nữ có, vân vân và vân vân. Vậy thì người trung gian lừa đảo là gì? Theo thông tin của Sở Cảnh Chính thuộc Bộ Nội vụ thì người trung gian lừa đảo bao gồm các đối tượng như sau. Thứ nhất, nếu bạn giúp một nhóm lừa đảo rút tiền bằng thẻ ATM bằng mật khẩu của người khác, hoặc là giúp thu tiền từ người khác rồi giao cho kẻ khác, thì bạn sẽ trở thành người trung gian lừa đảo. Thì kẻ khác này, tức là bọn lừa đảo nha các bạn, Tại sao ở đây người ta dùng kẻ khác mà không dùng bọn lừa đảo, bọn lừa gạt? Đó là tại vì các bạn không có biết. Đôi khi ha, có người nói các bạn là có một ví dụ kiếm tiền rất là dễ, thì nhờ bạn đi thu tiền giúp họ. Đó, có nhiều shipper cũng đi thu tiền giúp cho khách hàng. Thì bạn và shipper đó không biết người kêu bạn, nhờ bạn đi thu tiền, trả tiền phí cho bạn là bọn lường gạt. Đó, cho nên người ta dùng người khác là như vậy. Rồi, nếu mà chẳng may bạn đã trở thành người trung gian lừa đảo rồi, thì có hậu quả như thế nào? Đó, các bạn có biết không, nếu mà bạn trở thành trung gian lừa đảo rồi, ha, cho dù là bạn cố ý hay là vô tình, thì bạn sẽ bị cảnh sát truy nã, cho dù là ngay cả khi toàn bộ số tiền mà bạn thu được, bạn đã giao hết cho nhóm lừa gạt rồi, thì bạn vẫn có tội lừa đảo và tội rửa tiền. Do đó các bạn nên chú ý nha. Và người trung gian lừa đảo sẽ dễ bị cảnh sát bắt giữ, nên các băng nhóm lừa đảo sẽ nhờ bạn giúp chúng thu tiền. Cuối cùng, băng nhóm lừa đảo sẽ nhận được tiền và bạn là người đi thu tiền giúp cho chúng sẽ bị cảnh sát bắt giữ. Bạn cũng phải trả tiền lại cho những người bị lừa, cho dù là số tiền đó bạn đã giao cho bọn lừa đảo rồi. Đó, nhưng mà tại vì bạn là người đi thâu tiền mà ha, cho nên á, vật chứng, tàn chứng là bạn thâu tiền, cho nên bạn là người lừa gạt, chứ không phải là bọn lừa gạt ha, cho dù là bạn thanh minh, thanh nghe, nhưng mà cảnh sát cũng phải điều tra. Tuy nhiên, theo luật hiện hành thì bạn chính là đối tượng lừa gạt. Thì sau đó sự việc xảy ra như thế nào, diễn biến thế nào thì cũng phải đợi cảnh sát điều tra nha. Rồi, có bạn nghĩ là ồ, mình kiếm tiền như vậy ha thì cũng không sao, đôi khi mình làm công mà, đi giúp người ta thâu tiền thì mình được trả công, cũng không có gì mà, phải không? Nhưng mà các bạn biết không, các bạn đừng có suy nghĩ đó nha. Các bạn đừng có suy nghĩ là lấy tiền giúp người khác là không phạm pháp. Với cái suy nghĩ như vậy thì các bạn rất là dễ dàng bị mất tất cả đó nha. Đó là tại vì bạn đã tiếp tay cho bọn lừa đảo, bạn là đồng phạm của bọn lừa gạt. Sở cảnh chính nhắc nhở mọi người như thế này, việc làm người trung gian lừa đảo không phải là chuyện đơn giản mà là một tội rất là nghiêm trọng nha các bạn. Các bạn có thể bị kết án tù từ 1 đến 7 năm và phải bồi thường rất là nhiều tiền. Thứ hai, nếu mà nạn nhân kiện bạn thì tòa án thậm chí có thể lấy tài sản của bạn để bồi thường cho nạn nhân. Ngay cả khi bạn đã dùng tiền để mua nhà, mua ô tô hoặc là bán lại cho người khác, thì chính phủ vẫn có thể lấy lại được nha các bạn. Các bạn không thoát khỏi đâu. Tức là khi mà các bạn bị kết tội ha, bị kết tội là phải bồi thường cho nạn nhân, thì trong người của bạn không còn tiền mặt, mà bạn có tài sản, có nhà, có ô tô, vân 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 vân. Thậm chí nhà và ô tô đã bán cho người khác rồi, thì tòa án vẫn có cách lấy lại và bồi thường cho nạn nhân. Như vậy thì bạn bị thiệt hại rất là nhiều phải không? Cho nên Sở Cảnh Chính kêu gọi mọi người là đừng nên làm người trung gian lừa đảo nha. Thì sau đây Tố Kim cũng xin chia sẻ những trường hợp thực tế mà Sở Cảnh Chính đưa ra để nhắc nhở mọi người. Thì trường hợp thứ nhất, đó là một sinh viên nước ngoài đã giúp băng nhóm lừa đảo rút tiền từ máy ATM nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ. Thì anh ta không chỉ bị đuổi khỏi trường không cho học nữa và bị đưa ra xét xử mà còn phải trả tiền lại cho nạn nhân nữa. Wow, như vậy là anh sinh viên này ha đã mất tất cả, không còn tương lai nữa. Sau khi mà xét xử xong thì có thể là bị trục xuất về nước. Rồi trường hợp thứ hai, đó là những người lao động nhập cư nghe nói rằng họ có thể kiếm tiền một cách nhanh chóng nên đã giúp băng nhóm lừa đảo thu tiền của mọi người. Thì những người mà trả tiền thực chất là những người bị lừa đảo, tức là nạn nhân đó các bạn ạ. Kết quả là những người lao động nhập cư này đã bị cảnh sát bắt. Và sau khi họ bị bắt giữ thì đương nhiên là họ không được về nhà và cũng không thể tiếp tục làm việc, khiến cho cuộc sống gia đình của họ trở nên khó khăn hơn và cảm thấy rất là nhục nhã ha. Tại vì đi làm việc, đi kiếm tiền, làm kinh tế cho gia đình mà lại phạm tội, lại vi phạm luật của nước sở tại rồi bị bỏ tù. Thì như vậy nếu mà đồn ra ha, thì còn mặt mũi gì nữa phải không các bạn? Rồi trường hợp thứ ba, đó là khách du lịch nha. Những khách du lịch ở nước ngoài vào Đài Loan đôi khi cũng là bị lừa gạt đến đây để mà làm người trung gian lừa đảo đó. Thì khách du lịch nước ngoài nhìn thấy quảng cáo làm việc ở nước ngoài ở Đài Loan tuyên truyền rằng công việc ngắn hạn ở Đài Loan sẽ có mức lương cao, công việc lại dễ dàng và vé máy bay đến Đài Loan thì được miễn phí hoàn toàn. Cho nên có rất là nhiều người thấy là wow, cái công việc này quá là tốt đi nha. Cho nên đã chấp nhận, đã nhận lời và bay sang Đài Loan. Thì các bạn có biết không, đâu có ai biết rằng đó là một vụ lừa đảo đâu ha. Khi mà đến Đài Loan á, điện thoại di động và hộ chiếu của họ đã bị bọn lừa đảo tịch thu, khiến cho họ không thể liên lạc được với gia đình và bạn bè. Và họ bị bắt làm công việc đó là giúp các băng nhóm lừa đảo đi thu tiền, tức là làm người trung gian lừa đảo nha. Rồi sau khi mà thu thập được một số tiền nhất định, thì bọn lừa đảo sẽ trả hộ chiếu cho họ và cho phép họ trở về nước. Tuy nhiên, một khi mà họ bị cảnh sát bắt, thì họ sẽ không được trở về nước, trở về nhà của mình và không thể kiếm tiền. Chẳng những vậy, còn phải đối mặt với các thủ tục pháp lý và vấn đề bồi thường nữa. Cho nên, việc này cũng nhắc nhở chúng ta là khi mà chúng ta thấy quảng cáo tìm người ở nước ngoài một cách quá là dễ dàng, những cái điều kiện làm việc quá là ưu đãi, công việc nhẹ, lương cao, tiền máy bay đi đến nước đó lại được miễn phí nữa, vân vân vân, thì các bạn nên suy nghĩ kỹ nha. Thực ra thì vụ việc này ha đã xảy ra rất là nhiều và báo chí của Đài Loan cũng như là báo chí trên cả thế giới đều có đưa những cái vụ việc này. Thật ra thì cái trường hợp thứ ba này còn dễ dàng ha. Sau khi mà đến đây làm công việc cho họ một thời gian rồi, khi mà thu lợi được rất nhiều cho bọn lừa đảo rồi thì chúng còn trả hộ chiếu cho bạn về nước. Chứ có nhiều trường hợp bạn sẽ làm không công cho họ suốt đời luôn. Chẳng hạn như là bị bán đi đến những cái nước để làm nô lệ. Bạn sẽ bị đưa vào một cái nơi bị giam lỏng và bắt buộc bạn phải làm việc cho họ, gọi những cuộc điện thoại lừa gạt mọi người. Thì như vậy là một việc mà chúng ta không thể nào lường được và rất là khó thoát thân đó các bạn ạ. Cho nên chúng ta nên chú ý vấn đề này nha. Và Sở Cảnh Chính thuộc Bộ Nội vụ cũng như là Bộ Lao động nhắc nhở mọi người, chúng ta không nên trở thành người trung gian lừa đảo nha, không vì một cái lợi nhỏ nhỏ trước mắt để gây hại cho mình về sau, thậm chí hủy hoại hết tương lai của mình. Hy vọng rằng mọi người nên có cái nhìn nhận đúng đắn về sự việc này để không mắc vào cạm bẫy của bọn lừa gạt nha. Người ta nói không tham thì không bị thâm, cho nên chúng ta nên kiếm tiền bằng một con đường chân chính. Có đổ mồ hôi nước mắt thì đồng tiền mà chúng ta kiếm được mới là đồng tiền bền vững các bạn nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi Tố Kim đã chia sẻ các bạn về thông tin thế nào là người trung gian lừa đảo và khi mà mình làm người trung gian lừa đảo thì mình sẽ bị hậu quả ra sao, cũng như là những trường hợp thực tế, luôn cả những người lao động nhập cư nè, rồi những du học sinh, luôn cả khách du lịch nước ngoài đến Đài Loan cũng có thể rơi vào cạm bẫy của bọn lừa gạt, khiến cho bạn trở thành người trung gian lừa đảo. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn nhận biết được thế nào là trung gian lừa đảo mình có thể tránh nha. Tất cả những tuyên truyền quảng cáo trên do Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động cung cấp.
Đây là chương trình Ấm Tình Đất Việt qua Đài Phát thanh Đài Loan. Chương trình được phát trên kênh Đài Bắc 1, AM 1323 kHz, trên kênh Tân Trúc AM 1206 kHz, từ 13 giờ đến 14 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần.
Sẽ được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 kHz vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày.
Trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và trên kênh Quang Tây AM 1062 kHz, từ 8 giờ đến 9 giờ tối cùng ngày.
Hoặc bạn cũng có thể thu nghe trên mạng. Địa chỉ của mạng là 3w.taiwanradio.com.tw.
Xin chú ý, xin chú ý. Chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi theo 3 cách sau. Không nhập khẩu trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài. Không mua online các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc. Hãy vứt sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc vào thùng rác thường, không được vứt vào thùng rác chứa thức ăn thừa. Hoặc gọi đến số 0800-039-131 để thông báo thu hồi. Ngoài ra xin lưu ý, nhập trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài sẽ bị phạt tối đa 7 năm tù và còn bị phạt 3 triệu đài tệ. Nội dung quảng cáo này do Cục Kiểm dịch và Phòng dịch động thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp cung cấp.
Từng góc phố mặt ngỡ ngàng sắc bên thềm, tình yêu đâu dễ lãng quên. Và cơn mưa rồi sẽ tan đi trong đời, đầy nắng gió giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau. Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời,
quê hương của tôi.
Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bản tin đến từ Việt Nam ngày hôm nay. Và trước hết Tố Kim xin mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. 4 sai lầm khiến cá càng rửa càng tanh. Việt Nam là điểm đến phổ biến thứ hai trên thế giới với khách Trung Quốc. Và sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Theo nguồn tin từ tờ tin nhanh Express, nhiều người tin rằng rửa kỹ dưới vòi nước hoặc là ngâm giấm sẽ hết tanh. Nhưng thực tế, cách làm sai trình tự này có thể khiến cho mùi hôi lan rộng và thịt cá bị bở. Mùi tanh của cá chủ yếu đến từ gốc amin trong lớp nhớt, máu và màng đen trong bụng. Theo các chuyên gia ẩm thực, nếu không loại bỏ triệt để các tác nhân này trước khi rửa, món ăn sẽ mất đi vị ngon tự nhiên. Dưới đây là những sai lầm phổ biến khi sơ chế cá. Thứ nhất là chỉ rửa bằng nước lạnh, suy nghĩ rửa càng lâu càng sạch là sai lầm thường gặp nhất. Nước lã chỉ làm cho loãng lớp nhớt bên ngoài, chứ không thể tách chúng ra khỏi da cá, đặc biệt với các loại cá da trơn như là cá chê, basa, lăng v.v. Khi lớp nhầy này bị hòa tan nhưng chưa được tuốt sạch, các hợp chất gây mùi sẽ rang ra toàn bộ bề mặt cá, khiến cá tanh hơn. Chúng ta có thể khắc phục bằng cách, trước khi rửa, hãy dùng cho bếp bột mì hoặc là muối hạt, trà sát để tuốt sạch nhất. Với cá da trơn, dội nước nóng lên trên mình cá để lớp nhất cô lại, rồi cạo sạch là một phương pháp hiệu quả nhất. Thứ hai là bỏ sót màng đen và máu tụ. Nhiều người chỉ chú trọng làm sạch vải và nhớt mà bỏ qua màng đen lót ở trong khoang bụng và phần máu tụ ở xương sống. Đây là nơi trú ngụ của vi khuẩn và tập trung mùi tanh nồng nhất. Nếu không cạo sạch lớp màng và rửa hết máu động, cá dù nấu kỹ vẫn sẽ có mùi hôi. Sai lầm thứ ba đó là lạm dụng chanh giấm sai thời điểm. Axit trong chanh giấm hoặc là rượu có khả năng trung hòa gốc amin gây tanh, nhưng chúng chỉ hiệu quả khi cá đã sạch nhớt. Nếu ngâm cá vào dung dịch axit khi chưa loại bỏ nhớt, phản ứng hóa học có thể làm cho bề mặt da cá bị biến tính, giữ chặt mùi tanh hơn. Ngoài ra, khi ngâm quá lâu sẽ làm thịt cá bị bở, mất độ ngọt và mùi thơm đặc trưng khi chế biến. Quy trình đúng là loại bỏ nhớt và màng đen, rửa sạch, khử mùi bằng axit, rượu nếu cần, thấm khô. Sai lầm thứ tư đó là không thấm khô trước khi nấu. Nước đọng trên bề mặt cá là môi trường dung môi giữ mùi tanh. Khi chế biến, đặc biệt là chiên rán, lượng nước này khiến cho dầu bắn, nhiệt độ giảm đột ngột, làm cá lâu chín và mùi tanh không bay hơi được. Chúng ta hãy dùng khăn giấy hoặc là khăn sạch thấm khô cá trước khi đưa vào chảo hoặc vào nồi. Sai lầm thứ sáu khi chế biến cá đó là rã đông không đúng cách. Để cá từ rã đông ở nhiệt độ phòng hoặc là ngâm trực tiếp trong nước lâu sẽ khiến cho dịch tế bào chảy ra, mang theo chất dinh dưỡng và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây mùi hôi. Cho nên chúng ta nên rã đông chậm trong ngăn mát tủ lạnh hoặc là để dưới vòi nước chảy nhẹ. Tuy nhiên chúng ta phải bọc kính cá ở trong túi để giữ cấu trúc thịt cá tươi ngon. Tờ tin nhanh Express còn đưa tin Việt Nam là điểm đến phổ biến thứ hai thế giới với khách Trung Quốc. Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan là ba điểm đến phổ biến nhất với khách Trung Quốc trong năm nay. Năm 2026, du khách Trung Quốc dự kiến thực hiện 160 đến 170 triệu chuyến đi xuyên quốc gia, tăng 10 đến 20 triệu lượt so với 150 triệu lượt của năm 2025. Theo nghiên cứu của China Trading Desk công bố hôm 8 tháng 1, Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan theo thứ tự sẽ trở thành 3 điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch Trung Quốc trong năm nay. Do mỗi nơi đều có lợi thế kết nối giao thông thuận tiện với Trung Quốc, sở hữu nhiều điểm tham quan nổi tiếng, các điểm đến xa xôi như châu Âu, châu Phi cũng được khách Trung Quốc quan tâm trong năm nay. Được thành lập từ năm 2018, China Tracking Desk cung cấp cho ngành du lịch khảo sát định kỳ về hành vi tâm lý đi du lịch nước ngoài của người Trung Quốc. Đây là nguồn dữ liệu chuyên sâu với mẫu khảo sát hàng chục ngàn người, thường xuyên được các hãng tin quốc tế lớn trích dẫn để phân tích xu hướng tiêu dùng. Trong năm 2025, Trung Quốc đại lục cũng là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với 5,28 triệu lượt khách, chiếm 25% tổng thị phần khách quốc tế. Trong khi đó, năm 2025, Thái Lan đón 4,5 triệu lượt khách Trung Quốc. Theo giới phân tích, chuyên gia trong ngành tại Trung Quốc nhận định, lượng khách Trung Quốc đi quốc tế tiếp tục tăng trưởng trong năm nay nhờ chính sách miễn visa của nhiều nước với công dân nước này. Cụ thể, từ tháng 12 năm 2025, khách Trung Quốc đến Nga du lịch không cần visa nếu ở dưới 30 ngày. Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng chính sách miễn thị thực cho khách Trung Quốc trong một tháng. Trong khi Campuchia có kế hoạch miễn visa cho khách Trung Quốc đến từ tháng 6 đến tháng 10. Nới lỏng và miễn thị thực được coi là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của thị trường du lịch quốc tế tại Trung Quốc. Đồng nhân dân tệ tăng hơn 1% so với đồng USD trong tháng qua đã tạo thêm động lực cho thị trường du lịch outbound, tức là khách đi nước ngoài của Trung Quốc. Theo Song Sam-gun, cố vấn kinh tế tại công ty SDAS có trụ sở tại Singapore. Tuy nhiên, ông Song cũng cho rằng một số đồng tiền châu Á khác đều tăng giá so với đồng đô la Mỹ, làm giảm lợi thế của đồng nhân dân tệ. Ngoài ra, các đường bay quốc tế tại Trung Quốc phát triển mạnh cũng trở thành động lực thúc đẩy khách đi du lịch nước ngoài nhiều hơn. Tuy nhiên, khách du lịch Trung Quốc đến Nhật Bản dự kiến giảm mạnh vào năm 2026. Lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản hàng tháng đã giảm xuống còn 560.000 người trong tháng 11 khi xảy ra căng thẳng chính trị giữa hai nước. Đến tháng 12 năm 2025 chỉ đạt 530.000 lượt người. Trước đó, vào tháng 10, khi chưa xảy ra căng thẳng chính trị, lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản đạt 715.000 lượt. Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, ngành du lịch của Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 7% trong mọi thập kỷ tới, đóng góp 3.800 tỷ đô la Mỹ vào tổng sản phẩm quốc nội của đất nước. Năm 2031, Trung Quốc được dự báo sẽ trở thành thị trường du lịch lớn nhất thế giới, vượt qua khỏi Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin đến từ Việt Nam ngày hôm nay. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
First rung, it feels so cold. The air up there looks so inviting. You'll do the rest when you are old. The pretty pictures, they stain your hands. It's like a memory you don't own. The architecture of your grand plan, designed to put you on a throne. The bitter taste of the unknown. I tell you for nothing, you're not the only one. Singing, singing, trying to bring to life your dreams. I tell you for nothing, you're not the only one who believes. I don't know if you're gonna live.
Right now your snare drum is a trash can. Your bedroom shadows are your stage. Your old best friend, he is your one fan. He'll watch the light inside your face. I tell you for nothing, you're not the only one. Singing, singing, trying to bring to life your dreams.
Tiết mục sinh hoạt thường thức.
Các bạn thân mến, vừa qua Tố Kim cũng đã có dịp giới thiệu các bạn về những nơi ở Đài Loan có thể thực hiện phương pháp trị liệu rừng. Thì trong một hôm nay, Tố Kim tiếp tục chia sẻ các bạn về những nơi có thể thực hiện trị liệu rừng mà người ta gọi nôm na là tắm rừng, để có thể chữa lành vết thương tâm hồn, khiến cho mình được thư giãn, giảm stress. Con người thời nay chịu rất là nhiều áp lực trong cuộc sống. Cuộc sống hối hả đã khiến cho chúng ta quên đi hưởng thụ ánh nắng ban mai hay áng chiều hoàng hôn tuyệt đẹp. Con người thời nay hầu như lúc nào cũng chạy đua với thời gian, căng thẳng, làm việc không ngừng, luôn cả về đêm. Và như vậy thì lâu dần cơ thể của chúng ta sẽ báo động. Chúng ta sẽ gặp những điều trắc trở trong suy nghĩ của mình. Rồi những căn bệnh như đau nhức vai cổ, đau đầu, mất ăn, mất ngủ hoặc là ăn quá nhiều vân vân tìm đến chúng ta. Và để chống lại bệnh tật về thể chất và tinh thần thì người ta đã áp dụng phương pháp tắm rừng mà hiện nay chúng ta gọi là phương pháp trị liệu rừng. Và phương pháp này được bắt nguồn từ Nhật Bản. Đây là một phương pháp chữa lành được yêu chuộng tại Nhật Bản suốt hơn 4 thập kỷ để giúp chống lại bệnh tật cả về thể chất lẫn tinh thần bằng cách là chúng ta hòa mình vào với thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng nước chảy, vân vân. Nghiên cứu cho biết khi mà con người hòa mình với thiên nhiên thì sẽ cải thiện tâm trạng, hạ huyết áp và thậm chí theo một số nghiên cứu sẽ làm tăng khả năng miễn dịch của chúng ta đối với các bệnh khác nhau bao gồm cả ung thư. Phương pháp trị liệu rừng này hiện nay đã trở thành một phong trào, một xu hướng chữa lành trên khắp thế giới, trong đó có Đài Loan. Thì Tố Kim cũng đã có dịp giới thiệu các bạn về khu rừng núi A Lý Sơn, có con đường mòn Thủy Sơn được thiết kế cho mọi người đến đây chữa lành bằng phương pháp trị liệu rừng. Thì ở đây có chia làm 4 không gian để chúng ta có thể thực hiện phương pháp trị liệu rừng ha. Thì các bạn có biết không, khi mà các bạn đi bộ đến Sâm Chi Tọa là một không gian để cho chúng ta trị liệu rừng ở đường mòn trị liệu Thủy Sơn. Khi mà các bạn đến đây thì các bạn sẽ thấy đối diện hai bệ gỗ có hai cái mắt. Thì các bạn có thể ngồi trên bệ gỗ, mở rộng lồng ngực, hít vào và thở ra thật sâu, để cho chất frequency có thể tràn ngập lồng ngực của bạn, bộ não của bạn cũng sảng khoái theo. Sau khi mà hít thở đầy không khí trong lành rồi thì chúng ta tiếp tục rẽ qua góc đường là đến khu ý tưởng địa. Nơi đây được cho là nơi yên tĩnh nhất của đường mòn. Bên lề đường có một gốc cây nhô ra, trên thân cây có một cái hốc. Nơi đây mọi người có thể dốc bầu tâm sự với cây, chia sẻ cảm xúc tận đáy lòng mình. Sau đó thì chúng ta có thể đến khu Sâm Thiên Quang Ảnh. Nơi đây có một cái sàn gỗ hình tròn, thì chúng ta có thể nằm xuống, dang rộng vòng tay, nhìn lên bầu trời và tắm mình trong ánh nắng mặt trời. Khi mà các bạn nằm ở độ cao 2.400m so với mực nước biển, tưởng tượng mình đang lướt trên ngọn cây, cưỡi mây đạp gió và bay vút lên bầu trời, như thể không có rào cản nào trong cuộc sống mà không thể vượt qua. Các bạn có biết không, chất phá đen xề và các ion âm trong rừng có thể kích thích trí tưởng tượng của các bạn. Các bạn sẽ phát hiện cây cối có nhiều biểu cảm và phong cách khác nhau. Thì do núi A Lý Sơn có độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, nằm trong vùng rừng sương mù của Đài Loan. Vào buổi chiều thì sương mù bất ngờ xuất hiện trên núi, ánh sáng mặt trời di chuyển xuyên qua các khe hở giữa các đám mây và xuyên qua sương mù, tạo thành một vầng hào quang tựa như ánh sáng Chúa Giêsu rực rỡ, khiến cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên vừa thích thú. Tại điểm cuối của con đường mòn trị liệu thủy sơn này còn có một cây thần mộc ngàn năm gọi là thủy sơn đại thụ. Cây này đã có 1081 tuổi. Thì chúng ta có thể gặp gỡ thần mộc, ngồi nghỉ trên đài quan sát xung quanh đó, ngước nhìn khí thế hùng vĩ của cây cổ thụ cao ngút trời. Các bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình trầm lại dưới gốc cây ngàn năm. Như Tố Kim cũng đã từng giới thiệu các bạn là núi A Lý Sơn có rừng mách phong phú, lại nằm trong vùng mây mù ở độ cao 2.000 mét so với mực nước biển. Nên ở đây rất thích hợp cho mọi người tắm rừng để giảm huyết áp, thư giãn sống não, giảm stress và căng thẳng, là một nơi rất là tuyệt vời để mà trị liệu rừng. Thì ngoài việc thiết kế đường mòn thủy sơn trị liệu rừng ra, Sở Lâm nghiệp Đài Loan cũng đã lên kế hoạch xây dựng địa điểm trị liệu rừng tại vườn thực vật núi A Lý Sơn. Thì khu vực này nằm giữa ga xe lửa Trúc Sơn và đài quan sát núi Ogasawa. Các bạn có biết không, khu vườn này có nguồn tài nguyên động thực vật rất là phong phú, có đường bậc thang bằng đá, đài quan sát và một tòa kiến trúc bằng gỗ. Không gian ở tầng 1 của tòa kiến trúc bằng gỗ là một cơ sở trị liệu, có thể tập yoga, tổ chức tiệc trà và các khóa học trị liệu rừng. Ở tầng 2 là không gian ăn uống, nhà kinh doanh cung cấp ẩm thực địa phương, thì chúng ta có thể thưởng thức một tách trà núi cao A Lý Sơn, nhâm nhi cà phê Un Hai, ăn một tô mì chỉ trộn dầu trà đắng, cảm nhận hoàn cảnh địa phương bằng khứ giác và vị giác. Nghiên cứu phát hiện, hương thơm của những cánh rừng Đài Loan luôn khiến cho người ta lưu luyến không rời. Vì thế, Sở Nông nghiệp Đài Loan đã sản xuất ra 3 loại nước hoa rừng bao gồm thảo mộc, hoa quả và hương gỗ, với hương nền là cây bách Đài Loan. Các bạn biết không, cây bách Đài Loan là 105 loại cây lá kim quý giá của Đài Loan. Thì để cho mọi người có thể mang hương thơm rừng của Đài Loan về nhà, Sở Lâm nghiệp Đài Loan còn sáng lập ra thương hiệu A Lý Sơn 2488m. Du khách có thể mang về những sản phẩm văn hóa sáng tạo, mang hương thơm của cây gỗ quý giá và hương rừng Đài Loan. Thì ngoài A Lý Sơn ra, đường mòn tĩnh lặng, đây là một đường mòn đầu tiên trên thế giới và là đường mòn yên tĩnh nhất Đài Loan, nằm trong khu giải trí rừng quốc gia Thái Phiện San, núi Thái Bình, cũng là một địa điểm trị liệu rừng rất là tuyệt vời. Con đường mòn trên núi vòng quanh hồ Thủy Phong ở khu vực này cách xa sự ồn ào náo nhiệt. Ven đường mòn là rừng bách xum xuê tươi tốt, mặt đất bên dưới được phủ một lớp rêu dày giống như miếng bọt biển hấp thụ âm thanh tự nhiên, âm lượng thấp nhất không đến 25 dB. Đến đây, chúng ta chỉ cần thiền định hoặc là không làm gì cả, lắng nghe những gì thiên nhiên đang mách bảo bạn cũng đã mang lại tác dụng chữa lành một cách hiệu quả rồi. Và khu giải trí rừng quốc gia Sông Lô đi ngược theo dòng sông Phong Cạn đến thác sông Lô, Xoan Liễu, nơi từng được bình chọn là thác nước đẹp thứ hai ở Đài Loan. Nơi đây có rất là nhiều ion âm và không khí trong lành. Hàm lượng ion âm trong rừng cẩm lai lá lớn và trung tâm phục vụ du khách của khu giải trí rừng quốc gia Chi Bổn cao gấp 2-8 lần so với các khu vực thành thị. Cùng với những làn suối nước trong vắt kết hợp ẩm thực truyền thống của người dân tộc nguyên trú và suối nước nóng sẽ giúp cho mọi người có thể thả lỏng cơ thể, thư giãn tâm trí, cơ bắp và xương khớp. Vâng, vừa rồi Tố Kim đã giới thiệu cho các bạn những nơi trị liệu rừng của Đài Loan. Thì chúng ta hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình, đi vào rừng, hửi hương thơm của cây cỏ hoa lá, ngắm nhìn sự thay đổi khung lường của ánh sáng, lắng nghe tiếng thì thầm của cây cối, cảm nhận làn gió gửi nụ hôn lên đôi má và tận hưởng sự kỳ diệu của núi rừng Đài Loan mang lại cho cơ thể và tâm hồn của chúng ta. Các bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy hành động ngay. Trong câu nói hay không bằng một hành động thiết thực đó các bạn. Đi thôi các bạn ơi.
Các bạn thân mến, chương trình Ấm Tình Đất Việt xin được tạm dừng nơi đây. Xin hẹn gặp lại tuần sau cũng trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, kinh Tân Trúc AM 1206 kHz vào lúc 1 giờ đến 2 giờ trưa và được phát lại trên kinh Đài Bắc 2 AM 1188 trong lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày, và cũng được phát lại trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và kênh Quang Tây AM 1062 kHz vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối. Và các bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Chương trình này do Tổng cục Phát triển Nguồn Lao động, Bộ Lao động ủy thác thực hiện.
以上越南语节目《越南温馨会》与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。
Giọt tình rơi bên hiên.